This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Không vậy, cũng mừng, Tính cũng khỏe luôn. Bắt đầu khi mà bắt đầu một tuần mới thì nhìn lên cái bảng thời tiết thì chúng ta thấy là ba con số hết, bắt đầu lên trăm ở trên rồi. Dù cho như thế nào nữa thì cũng một phần nào chúng ta biết cả nguyên một tuần cái thời tiết cũng rất là nóng như vậy. Còn bên cái tình hình của bên kinh tế thị trường, tại sao nó không có để cho nguyên tuần chúng ta thấy là nhiệt độ như vậy, giống như ha, nó cũng đỡ cho bà con không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cái thời tiết cái này nó hơi lần đầu tiên rồi anh Hoàng Tính nói thì cũng thấy nó hơi lạ. Cái thời tiết cái là chuyện của trời mà người ta đoán được. Còn cái chuyện chứng khoán là chuyện của người ta. Người ta làm mà trong khi đó mình đoán không được. Cái hơi lạ hành tinh ha. Tức là trời làm ai mà biết trước được. Chỉ có trời biết. Còn này là thời tiết biết trước cả mấy ngày, cả tuần lễ. Chuyện của trời mà người ta đoán được. Trong khi đó chuyện của người ta làm mình không đoán được. Thiệt là đau lòng cái thứ vị. Ngày hôm nay thì thần tính cũng thấy là thị trường chứng khoán rất lạ. Có những con số màu xanh, cũng có những con số màu đỏ. Như Dow Jones thì giảm 25 điểm buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà con số vẫn còn rất cao, 25.038 điểm. Nasdaq thì giảm 2 điểm, hiện tại là 7.803 điểm. S&P 500 ngược lại, con số xanh duy nhất là lên 0.60, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 2.799 điểm. Thì nốt 15 là 2.86%. Dầu thô thì giảm 49 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 16 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì giảm 7 đồng 50 xu. Mỏ vàng hiện tại là 1.230 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.36%, tương đối cao nhất là 4.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.79%, tương đối cao nhất là 3.81%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.015 đồng, bán ra là 23.085. Vàng mua vào 36.820.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.920.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Mà tính đầu tiên thì quý vị nào mà có mua cái máy gọi là Waterpik thì chúng ta cũng có thể trả lại hoặc đổi lại. Vì cái Waterpik Pik thì cái máy này đó thì chúng thấy dễ hiểu hơn là cái Water Flush. Chúng ta phải dùng cái máy là cái Jet Power để mà xỉa răng đó. Thì Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm họ cũng yêu cầu cái những người nào mà làm chủ cái máy này thì chúng ta nên trả lại hoặc là đổi lại. Quý vị nào mua cái máy này trong khoảng thời gian vào tháng 6 2017 đến tháng 6 2018 thì cái máy này nó bị problem, có thể cái dây điện, cái base của nó bị chảy ra và có thể gây bị giật hay là bị cháy, cái thưa việc. Quý vị có thể log vào website của cái Waterpik để chúng ta đoán coi cái hay là coi dò theo cái số serial number để chúng ta trả lại, hoặc là chúng ta gọi số điện thoại 1-800-674-7718. Họ mở cửa từ 8 giờ đến 5 giờ chiều để chúng ta hãy gọi mà trả lại cái máy này. Một bản tin kế tiếp là bản tin thiệt là quan trọng, cái thưa vị. Trong thời điểm này thì công ăn việc làm phải nói là really hot, super hot, extremely hot. Có nhiều người vào những cái trang mạng để bắt đầu tìm việc làm. Và đặc biệt cái chuyện này đã xảy ra ở thành phố Houston. Cái ông này tên là ông Larry David. Ông đã tìm job mà không ngờ cái trang, cái tay của ông nó chuyển sao lock vào ngay cái trang web là quảng cáo là bán hàng, tức là marketing. Cái số tiền lợi nhuận thì ông không có nói chi tiết nhưng nói nhiều lắm. Chúng ta phải mua những sản phẩm của cái công ty này rồi bán như thế nào đó, rồi họ sẽ reimburse lại từ từ. Và ông nói là cái lần đầu tiên đó thì ông nhận được tiền, hoàn tiền lại rất đủ và rất nhiều, dư thêm nhiều nữa. Và lần invest lần thứ hai lên 47.000. Và ông đã chơi luôn tất cả những cái thẻ tín dụng của ông để mà mua hàng vì cái lợi nhuận cao quá đi. Và sau khi bỏ tất cả số tiền 47.000 vào rồi đó, thì cái website này khi ông log vào để bắt đầu trading hàng hóa như thế nào, ông không nói chi tiết. Nhưng mà khi vào thì cái website này không còn nữa. Ông tìm everywhere cũng không thấy, cái shutdown hoàn toàn. Ông đã gọi lại số điện thoại, kiếm cái người đó, cái người mà đã giúp ông đi vào cái business đầu tiên, trở thành thương gia đầu tiên đó, thì không còn nữa. Và ông bị thương lung tung hết, chứ không phải là thương gia nữa, thì thương là thương tổn thương gia thiệt. Và 47.000 thì mất trắng, và trong khi đó thì ông vẫn ôm một cái mối nợ, một cái món nợ khổng lồ. Và theo như một cái gọi là cục thương mại đó, thì họ nói rằng có khoảng 4.000 người bị trường hợp này hồi năm ngoái, tức là một cái lợi nhuận nhiều lắm. Quý vị cũng biết rằng hiện tại giờ nha nhãn ngoài kia rất nhiều. Ví dụ không nói là tất cả đều là xấu, nhưng mà chúng ta nhớ là khi mà gọi là money up front đó, khi mà chúng ta đưa đồng tiền đi trước đó, người ta nói đồng tiền đi trước là tiền khôn, nhưng với cái trường hợp này đó thì không khôn chút nào. Người ta dù nói là anh phải bỏ vào một số tiền là 5.000 hay là 7.000 hay là 8.000 để mua sản phẩm của tôi. Rồi xong khi đó anh bán ra rồi bao nhiêu tiền lời anh bỏ túi, chẳng hạn như sản phẩm tôi trị giá là 5.000, anh mua 5.000 anh bán ra khoảng 15.000 thì anh trả lại 5.000 đó thì anh bỏ túi còn 10.000, anh lấy vốn lại 5.000 còn 10.000 anh bỏ túi. Thì nó rất là đơn giản. Và cái mặt hàng đó đầu tiên là quý vị bán cho ai? Quý vị bán cho người thân của mình, và sau đó rồi bạn bè của mình, rồi sau đó nữa là ai nữa, ai nữa. Từ từ thật sự ra nó không phải là cái giả hay là không phải là không thật, nhưng mà chúng ta phải working really hard thì chúng ta mới được cái số tiền đó. Nhưng mà nói chung lại đó, thì chúng ta nếu mà vào một cái business nào mà đặc biệt giống như cái marketing này đó, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ thiệt là cẩn thận cái thưa vị trước khi chúng ta bỏ một số tiền lớn như ông David này. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến US retail, phải nói là cái retail của Mỹ năm nay rất là khá cái thưa vị, riêng vào tháng 6 không thôi đã tăng được 0.5%. Chúng ta biết là cái theo Bộ Thương mại đưa ra thì họ nói rằng cái số tiền mà tăng lên như vậy, người dân tiêu xài như vậy thì tốt lắm. Riêng về cái retail và cái nhà hàng nó tăng lên 0.5% vào tháng 6, và tháng 5 đó là tăng lên 0.8%. Tính so với năm ngoái đó và năm nay đó thì năm nay cao hơn 6.6%. Đây là con số phải nói là tuyệt vời vô cùng. Và riêng về lĩnh vực xe hơi và xăng đó là tăng lên 0.3%. Rồi nhà cửa và những cái vật dụng gọi là làm vườn hay là garden store đó là tăng lên 0.8%. Đây là cái số gọi là retail bán ra, phải nói rằng không phải là cái chuyện đơn giản, rất là khó, đặc biệt trong lúc xăng lên như vậy. Nhưng mà số bán ra như vậy lại rõ ràng cái máu tiêu xài của người Mỹ lúc nào cũng sôi sục cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin vui nữa, nói về dầu. Theo như Bộ Năng lượng đưa ra cho biết thì 7 cái major gọi là dầu khai thác dầu ở Mỹ đó, họ sẽ tăng lên khoảng 143.000 thùng vào ngày đầu tiên của tháng 8. Là cuối cùng tổng số mà một ngày mà Hoa Kỳ đưa số dầu ra cho quốc gia đó để mà xài là 7.470.000 thùng. Theo như Bộ Năng lượng đưa ra thì buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng riêng về cái số dầu thô của thành phố như là cái dầu thô của cái công ty tên là Permian Basin thì sẽ cover cho cái Western Texas và Southern New Mexico. Và họ cũng ước tính rằng có khoảng 73.000 thùng riêng về những thành phố này sẽ tăng lên vào tháng 8 tới đây. Rõ ràng cái số dầu mà tăng như vậy đó thì dầu thô sẽ có chiều hướng đi xuống nữa thưa vị. Riêng về cái Eagle Ford ở South Texas là sẽ tăng ra khoảng 35.000 thùng. Tức là mỗi thành phố như vậy đó là họ sẽ ước tính là sẽ tăng lên bao nhiêu để cover cho những thành phố mà thiếu hụt. Thì khi mà nó lượng dầu mà đầy đủ cân bằng rồi đó thì chắc chắn ở Hoa Kỳ dầu thô không phải là một cái vấn đề nữa. Và đặc biệt ở cái thành phố tiểu bang Texas nữa, thành phố như Houston ở Dallas thì chúng ta thấy rằng Dũng hôm qua trở về từ New York có những cước xăng lên đến 3 đồng 33 xu. Rồi xăng mà regular không thôi đó là khoảng 2 đồng 90 xu. Ở New Jersey là cái giá đó khoảng 2 đồng 80 xu là average. Trong khi đó ở Texas hiện tại dường thấy đã có nhiều nơi khoảng 2 đồng 55 xu thôi. Chúng ta trả tiền xăng ở tiểu bang Texas này phải nói là khá là rẻ, thưa vị. Một bản tin kế tiếp là một bản tin chắc cuối cùng đi ha, tại vì cũng một vài bản tin nhưng mà bản tin này nó hay hơn đi gửi trước. Về nói về cái trouble, big trouble ở nước Trung Quốc, thưa vị. Phải nói rằng nếu Trung Quốc đi xuống đó thì họ cũng bring down luôn cả cái global economy, rõ ràng như vậy. Vì quý vị, có nhiều quốc gia lắm 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 luôn là đang làm ăn với Trung Quốc, và những mặt hàng của Trung Quốc thì everywhere, rất nhiều nơi. Cái chuyện này mà quý vị ngồi xuống mà đọc những bản tin về kinh tế giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và những quốc gia khác đó thì thấy rằng chỉ cần một cái thuế thôi, như vậy là một cái domino nó ngã liên tục, ngã dây chuyền luôn. Bây giờ thí dụ nha, chúng ta dễ hiểu. Trung Quốc qua Việt Nam, làm ăn với Việt Nam, mua tất cả những sản phẩm ở Việt Nam, chẳng hạn như là nhôm, rồi sắt, rồi đồng, rồi cả đó, giá rẻ. Việt Nam đã làm ăn với Trung Quốc rồi, thì không có quốc gia nào nhảy vào, chỉ làm ăn với Trung Quốc mà thôi. Một cái, gọi là cái bận hàng, bạn hàng. Thì khi Trung Quốc mua đồ Việt Nam rẻ, đem về, mướn nhân công rẻ, làm tất cả thành phẩm, chuyển qua quốc gia khác. Thứ ba, điển hình như là Hoa Kỳ. Chẳng hạn cái món đó mua ở Việt Nam 50 xu, về đây làm thêm cộng tiền công, tiền này nọ 50 xu một đồng, bán qua Mỹ một đồng 5 xu thôi, lời 5 xu thôi. Bây giờ, y như vậy, mua Việt Nam 50 xu, về làm 50 xu, bán qua Mỹ một đồng 5 xu, cộng tiền thuế 25% là thành một đồng 32 xu. Thì trước đây người Mỹ mua cái này chỉ có một đồng 10 xu thôi, nhưng bây giờ bán là một đồng 32 xu rồi, tại cộng tiền thuế vô, thì người Mỹ sẽ bắt đầu step back. Tại sao nó lên đến cái tiền lạm phát nó lên dữ vậy nè? Thật sự không phải là inflation, nhưng mà cái thuế nó làm cho lạm phát lên như vậy. Thì người ta bắt đầu nghĩ lại, why mình phải mua mặt hàng này ở Trung Quốc một đồng 32 xu, trong khi đó mặt hàng này ở Mỹ chỉ có một đồng 15 xu thôi. Thì họ bắt đầu chuyển hướng qua Made in USA. Và từ đó thì sẽ không ai mua hàng nữa. Việt Nam không bán hàng được Trung Quốc cũng chết. Trung Quốc không bán ra nước khác cũng chết. Và hiện tại bây giờ, cái sụp đổ của về cái ở nước Trung Quốc phải nói là rõ ràng, thưa vị. Nền kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ gặp khó khăn như ngày hôm nay, và tiền tệ thị trường của nước này phải nói là rất là thê thảm. Về ông Tập Cận Bình thì ông không có một cái giải pháp nào ngoại trừ cái duy nhất ra đó là phát sinh thêm nợ. Vì sao? Họ phải thông tiền vô để giữ cho cái đồng nhân dân tệ nó value, nó stable. Vì trước đây họ đã lỡ tuyên bố đó, đồng nhân dân tệ sẽ thay thế đồng đô la, và nhiều quốc gia hiện tại giờ đang giữ đồng nhân dân tệ để mà làm trading với Trung Quốc. Và khi nó xuống như vậy đó thì họ sẽ tung bán lại tất cả, họ mua Mỹ Kim. Thì khi mua Mỹ Kim thì đồng Mỹ Kim lên giá, và rõ ràng hiện tại giờ đồng Mỹ Kim lên giá, thưa quý vị. Đồng Mỹ Kim lên giá thì đồng tệ lại xuống, mà xuống thê thảm, thì họ phải pump tiền vào để giữ cái value của nó. Và hiện tại bây giờ tôi biết rằng trước đây đó thì Trung Quốc, người Trung Quốc bắt đầu hưởng lợi rất nhiều trên những sự đau khổ của quốc gia khác, chẳng hạn như là bên Lào có, bên Châu Phi có, bên Việt Nam có, bên Thái Lan có, bên Ấn Độ có, everywhere. Nhưng mà lần này thật sự ra theo những cái report mà chúng thấy đó, họ không có được may mắn như lần trước đâu, quý vị. Và họ có thể là nạn nhân thê thảm nhất. Quý vị nào mà có bạn bè hay người thân mà làm ăn với lại bên Trung Quốc đó, thì hiện tại giờ họ cũng đang gọi là lắc đầu nhăn mặt. Vì cái tiền, cái mặt hàng của họ đưa qua đó, nếu mà họ bấm bụng đưa mặt hàng qua Mỹ, đóng thuế rồi đó, có bán được hay không, đó là vấn đề. Thà rằng họ để bên nằm bên kia, nằm đâu nằm yên đó, đem vào đây, chưa kể cái stock, về cái về phải bỏ cái stock vào để giữ cái inventory, giữ vào đó, rồi không bán ra được thì phải trả tiền lời, tiền warehouse, vân vân. Như vậy thì cái dấu hỏi rằng có nên lấy qua hay không, thì cái câu trả lời rằng không. Tại vì Trung Quốc lấy rằng hiện tại dừng bến cản đó, đồ quá chừng. Nhưng mà cái thống kê theo cục thống kê quốc gia Trung và theo cục thống kê của quốc gia đó, thì họ thấy Trung Quốc đưa ra một cái report là cái cross domestic product là tăng lên 6.7%, nhưng thực chất ra the World Bank mới report mới nhất thì chỉ lên có 1.1% thôi, quý vị. Và con số này nó không chính xác. Như vậy thì chúng ta, nếu vị nào đang làm ăn với Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng phải nói rằng phải cẩn thận chút xíu. Thật sự ra thì chúng ta không ai mong như vậy hết, nhưng mà Trung Quốc chúng ta biết rồi, có tiền nhiều thì ưa làm bậy, mà làm bậy như vậy rồi đó thì phải trả cái giá. Xin trở lại phần tính.
trong cái vấn đề mà giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì như quý vị cũng đã thấy rằng là bắt đầu đã chiến tranh rồi, chiến tranh trên cái vấn đề kinh tế rồi. Như quý vị thấy là ông Trump cũng đã tuyên bố, rồi bên phía ông Tập Cận Bình cũng đã tuyên bố, thì Hoàng Tính cũng đồng ý với Tiến Dũng rất là nhiều. Khi mà thuế nó lên thì mặt hàng cũng đã lên. Nếu mà người ta lên nhiều quá thì bắt đầu người ta phải suy nghĩ lại và người ta quay lại những cái mặt hàng ngay chính tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, được sản xuất tại Hoa Kỳ, thì dù sao nữa nó cũng tốt hơn mà không, thưa quý vị. Người ta nói là trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết, bây giờ trâu bò đánh nhau rồi muỗi tìm chỗ trốn, chỗ nào mà nó trốn lại thì trốn hơn, đúng không ông bạn? Không? Thì mình tính thấy cái đó cũng có lý lắm, nhưng mà cái đó là một trong những cái đường, cái quay của một ông tổng thống chuyên về kinh tế. Ông phát động chiến tranh không bằng súng đạn mà chiến tranh bằng kinh tế để mà lấy được một cái sự quân bình của cái nước Mỹ. Bởi vì ông nói rằng là nước Mỹ là trên hết mà, để xem trong những ngày tới, trong những cái năm còn lại của nhiệm kỳ ông ta sẽ thay đổi nước Mỹ như thế nào. Cũng hy vọng, cũng mong rằng mọi người cũng sẽ bớt đã phá ông Trump đi. Theo như Tiến Dũng thì thấy như sao?
Thật sự ra thằng Tính với ông, nếu Tiến Dũng theo Tiến Dũng cái cách nhìn của Tiến Dũng thấy đó, nếu Việt Nam mà chỉ cần những người lãnh đạo mà chỉ cần một chút xíu thôi, một chút xíu khôn thôi, là Việt Nam phải nói là take advantage liền, tức là họ take ngay cái lợi thế. Tức là Trung Quốc, ngoài trừ Trung Quốc ra, Việt Nam là cái quốc gia có thể có tiềm năng nhập đồ của quốc gia mình vào Hoa Kỳ rất đơn giản. Nhưng mà chỉ cần cái cấp lãnh đạo chỉ cần khôn lên 1 cm thôi, chứ cũng không cần nhiều, là đưa cái quốc gia Việt Nam phải ra sự nghèo khổ, cái thưa vị. Rất đơn giản, rất đơn giản. Tài nguyên có, tất cả nhân công có, everything, những gì mà Việt Nam có đó, có thể ngay thời điểm này sẽ giúp Việt Nam dễ thành một quốc gia giàu có, chứ thưa vị. Nhưng mà chỉ cần cấp lãnh đạo chỉ cần khôn 1 cm thôi, chỉ cần thêm 1 gram chất xám thôi là có thể giúp Việt Nam ngay, thưa vị. Rất đơn giản. Tôi cũng thấy chúng ta thấy rằng Trung Quốc qua Việt Nam vơ vét hết tất cả những tài nguyên, những nhân công, everything, trong đó những nhà máy mọc như là nấm lên, thì nhân công đó là bao nhiêu rồi, rất nhiều. Chúng ta có thể dễ dàng ngay cái lúc này đánh thuế nặng Trung Quốc Việt Nam. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ Việt Nam thì cái mối quan hệ của họ rất là đơn là nhẹ nhàng, thân thiện. Họ có thể giúp Việt Nam, những quốc gia nhỏ nhỏ như vậy để đứng vững, để chống lại cái anh khổng lồ Trung Quốc, thì không thể nào mà không làm giàu lúc này được. Rất đơn giản, các thưa vị. Dễ vô cùng mà tại Tiến Dũng không biết.
Bốn mấy năm rồi.
Lòng quá. Chào thằng Tính đi ha. Vâng, Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị. Chào anh Hoàng Tính.
Chào Tiến Dũng. Chào quý vị.